là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái tích cực chỉ đạo giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Ngành nông nghiệp hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho người dân khôi phục sản xuất do dông lốc. Thanh tra nhà nước đồng hành cùng người nghèo. Huyện Văn Chấn giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp đó là phản ánh công tác phòng chống bệnh COVID tại thành phố Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan, tuyên truyền đến từng địa bàn, dân cư, từng đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận rõ mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 để chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Cập nhật thông tin chính thống, không hoang mang lo lắng nhưng cũng không được chủ quan lơ là, không chạy theo tâm lý đám đông, tích trữ hàng hóa, lương thực thực phẩm khi chưa thực sự cần thiết, không tham gia chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, không kỳ thị đối với các trường hợp nghi lây nhiễm hoặc nhiễm bệnh, tuyên truyền nhân dân tuyệt đối không đi đến vùng đang có dịch, hạn chế di chuyển ra ngoài địa phương, không tham gia các hoạt động đông người. Mỗi người dân là một kênh thông tin trong giám sát phát hiện dịch bệnh, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị các phương án dự phòng để phòng chống dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, trên 233 tỷ đồng là tổng số vốn ngân sách nhà nước giải ngân thực hiện các công trình dự án trên địa bàn toàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Trong đó có nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang giải ngân đạt trên 23 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt trên 142 tỷ đồng. Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân đạt 17 tỷ đồng. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt gần 45 tỷ đồng. Vốn nước ngoài giải ngân đạt gần 6 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương là hơn 20 tỷ đồng, hiện chưa giải ngân. Mặc dù kế hoạch vốn năm 2020 được giao từ rất sớm, nhưng tỷ lệ giải ngân thấp do nhiều địa phương chậm phân bổ, thậm chí một số địa phương đến nay còn chưa phân bổ vốn năm 2020. Một số công trình dự án triển khai chậm do sau kỳ nghỉ Tết đến nay nhà thầu chưa tập trung đủ nhân lực để triển khai thực hiện. Phần lớn các dự án khởi công mới chưa ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp để thi công.
Thưa quý vị và các bạn, sau trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra đêm 2 tháng 3 năm 2020 vừa qua, làm thiệt hại gần 160 ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp. Trong đó, riêng thành phố Yên Bái diện tích lúa bị thiệt hại gần 20 ha, ngô, rau màu bị thiệt hại gần 130 ha, hàng chục hecta cây lâm nghiệp bị đổ gãy. Ngoài ra, toàn tỉnh còn chết 2 con trâu, 1 con lợn, trên 1.000 con gia cầm, hỏng 6 lồng cá. Trước những thiệt hại nặng nề, ngành nông nghiệp Yên Bái đã chủ động phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng rà soát, thống kê đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trích nguồn kinh phí dự phòng gần 3 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục những thiệt hại do thiên tai dông lốc gây ra. Đến nay công tác hỗ trợ cũng đã được nhiều địa phương chủ động trích kinh phí chuyển đến nhân dân kịp thời để sớm khôi phục sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây giá lợn hơi tăng lên, nhiều hộ dân mong muốn tái đàn để bù lại những thiệt hại do dịch bệnh. Tuy nhiên, để tái đàn thành công, các ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, áp dụng mô hình chăn nuôi sinh học, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là hộ chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, gia đình anh Nguyễn Văn Dần bị thiệt hại nặng do dịch tả lợn châu Phi, với trên 2 tấn lợn thịt phải tiêu hủy. Sau 5 tháng để chống chuồng, vừa qua anh Dần tái đàn trở lại với 7 con lợn thịt được nhập tại cơ sở cung ứng giống đảm bảo. Đã có kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch, nên ngay sau khi tái đàn, gia đình anh Dần đã chủ động quây kín bạt, vệ sinh phun tiêu độc khử trùng tại chuồng trại thường xuyên, kết hợp cám công nghiệp và rau xanh làm thức ăn cho lợn. Cùng với đó, anh Dần định kỳ tiêm vaccine phòng bệnh nhằm tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Nhờ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nên đến nay đàn lợn của gia đình anh Dần sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến sau 3 tháng nữa sẽ được xuất bán ra thị trường. Anh Nguyễn Văn Dần, tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi cũng phun tiêu độc khử trùng, nói chung là cũng làm đủ các biện pháp của trưởng thôn, của xã xuống để làm để phòng dịch, để rửa sạch chuồng trại thì mới dám tái đàn. Con giống thì giờ nó đắt, cũng không dám tái nhiều, chỉ mua mình nuôi thử xem là có được hay không thôi, chứ không dám nuôi nhiều.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Yên Bình luôn duy trì quy mô đàn lợn trên 100 con mỗi lứa. Để đảm bảo chăn nuôi an toàn, theo bà Hoa, việc phòng dịch bệnh cho đàn lợn là yếu tố quyết định. Định kỳ hàng tháng, bà rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng chuồng trại và quây bạt để ngăn mầm bệnh từ vật trung gian. Đặc biệt, gia đình bà xây dựng khu chăn nuôi cách khu dân cư xa để hạn chế người lạ tiếp xúc, đã giúp đàn lợn sinh trưởng phát triển tốt. Cùng với đó, gia đình bà Hoa tái đàn tại chỗ, con giống tự sản xuất nhằm hạn chế nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Bà Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Tái đàn của lợn của gia đình tôi thì nói chung là chúng tôi hết một lứa lợn thì chúng tôi lại sát trùng rồi rắc vôi xung quanh chuồng và sát trùng cho là để độ khoảng nửa tháng đến một tháng thì bắt đầu mình vào gà lợn con thì lợn con lại của nhà thì là mình được 8 con lợn nái thì là nó đẻ ra thì cứ lứa nọ gối lứa kia thì mình nuôi thì trong chuồng lúc nào cũng dao động từ 100 đến 140 con thì cứ bán loạt to thì lại có loạt nhỏ.
Dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh nguy hiểm với nhiều chủng virus có động lực cao, tồn tại lâu trong môi trường, có nhiều nguồn phát tán và đặc biệt là chưa có thuốc chữa trị cũng như vaccine phòng bệnh. Do đó để tái đàn hiệu quả thì việc đảm bảo an toàn sinh học là điều kiện tiên quyết. Chăn nuôi an toàn sinh học tức là giữ đàn vật nuôi trong môi trường được bảo vệ, khu vực chăn nuôi cách xa nhà ở, khu dân cư, có hàng rào ngăn cách với khu vực khác, kiểm soát không để người lạ, chim hoang dã, các loài gặm nhấm, chó mèo vào khu vực chăn nuôi. Khử trùng dụng cụ chăn nuôi và chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải bằng các biện pháp thích hợp. Bên cạnh đó là các biện pháp chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, kiểm soát thức ăn, vật tư và dụng cụ chăn nuôi đưa vào chuồng trại. Anh Nguyễn Văn Thu, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với cơ sở chúng tôi thì áp dụng là ngoài cái xử lý cái chất thải bằng điện bóc sinh học thì cũng thường xuyên là phun trùng, khử trùng tiêu độc và đặc biệt những con giống tôi bắt là những cơ sở chăn nuôi nó có nguồn gốc và có kiểm định về công tác an toàn dịch bệnh. Đấy là cái bắt buộc đối với khi chúng tôi nhập đối với con giống.
Trước thực trạng dịch tả lợn châu Phi có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào, việc chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch tốt, đảm bảo nguồn giống an toàn chính là giải pháp giúp người dân tái đàn hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 190 và kế hoạch 170 của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngày 11 tháng 3 năm 2020, Thanh tra Nhà nước tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ nông cụ sản xuất và con giống cho các hộ nghèo thuộc hai xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Đây là hai xã thuộc diện đặc biệt khó khăn được Thanh tra Nhà nước tỉnh phụ trách theo dõi, giúp đỡ theo sự phân công của tỉnh ủy. Được phân công phụ trách theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, những năm qua Thanh tra Nhà nước tỉnh Yên Bái đã tích cực huy động nguồn lực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2019, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, Thanh tra Nhà nước tỉnh đã trao tặng 1.200 con giống gà đen bản địa, hơn 1 tấn cám, 6 máy bừa, 10 con lợn nái sinh sản, 5 máy cắt cỏ, với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Qua kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019, Thanh tra Nhà nước tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giúp đỡ 50 hộ dân thuộc hai xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ của huyện Văn Yên thoát nghèo theo kế hoạch. Ông Nguyễn Triệu Phi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói:
Qua những năm trước đến năm nay, chúng tôi đánh giá là các cái hoạt động giúp đỡ của Thanh tra tỉnh Yên Bái rất là thiết thực, mang lại hiệu quả rất cao và đặc biệt nó là một cái chất xúc tác để cho động viên nhân dân quyết tâm phấn đấu thoát nghèo và thực hiện việc thoát nghèo bền vững.
Năm 2020, cụ thể hóa chương trình hành động số 190 và kế hoạch 170 về giảm nghèo bền vững của tỉnh Yên Bái, Thanh tra Nhà nước tỉnh xây dựng kế hoạch giúp đỡ 45 hộ dân của hai xã Phong Dụ Hạ và Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên thoát nghèo. Theo đó, đơn vị đã trao tặng 4 máy bừa, 16 máy cắt cỏ, 21 con lợn nái sinh sản cùng 200 con gà đen giống địa phương với tổng trị giá 120 triệu đồng, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo thuộc hai xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên có thêm tư liệu sản xuất, tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật, từ đó tăng năng suất, hiệu quả lao động, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững. Chị Lương Thị Tươi, thôn 1, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói:
Tôi phấn khởi lắm, tôi mừng lắm. Tối hôm qua trưởng thôn gọi lên bảo lên nhận máy phát cỏ, nhà nước quan tâm thanh tra được tặng cái máy phát cỏ thì tôi mừng lắm. Tôi bảo bây được cái máy phát cỏ rồi không được phát tay nữa, đi mấy máy phát cỏ thì khỏi vất vả.
Anh Lò Văn Vui, thôn 1, xã Phong Sự Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Có cái máy này là bớt không dùng bằng trâu nhớ là đứa rất là giúp ích cho là đứa vất vả. Tôi đấy cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo.
Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ là hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên và thường xuyên gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ trong các năm gần đây. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, Thanh tra Nhà nước tỉnh Yên Bái còn định hướng cho bà con trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy bà con có động lực để tìm tòi học hỏi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất nông lâm nghiệp. Từ đó đời sống nhân dân dần được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Chị Lò Thị Hiện, thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
Các bạn, nhà em trước đây thì rất là khó khăn, không có con giống để gây giống để làm kinh tế thoát nghèo ạ. Bây giờ thì là năm 2020 này thì là được sự quan tâm của các cô, các bác, các chú ở Thanh tra tỉnh và huyện ủy Văn Yên thì đưa con giống cho gia đình nhà em, thì là em hứa thì là em sẽ chăn nuôi và làm lao động tốt để sang năm thoát nghèo, không còn nghèo khổ nữa ạ.
Để giúp đỡ các xã nghèo một cách hiệu quả, Thanh tra tỉnh Yên Bái thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn nắm bắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như nhu cầu thực tế của người dân, từ đó có các giải pháp hướng dẫn nhân dân sản xuất kinh doanh, từng bước xóa đói giảm nghèo. Ông Trần Nhật Tân, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Yên Bái cho biết:
Tôi thấy rằng tỉnh Yên Bái là có lẽ là tỉnh tiên phong trong cái việc xóa đói giảm nghèo trên toàn quốc. Và đặc biệt nữa thì giao nhiệm vụ cụ thể như thế này thì các cái cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân thì có trách nhiệm cụ thể hơn. Các cấp ủy và chính quyền phải quyết liệt để thực hiện việc này. Và đặc biệt là mình phải tuyên truyền, vận động, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan, đơn vị. Và cái thứ nữa là chúng ta phải có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây thì không chỉ riêng đối với người dân, mà chúng ta trách nhiệm để đi mời gọi hoặc là đi kêu gọi hoặc là tìm những các cái tổ chức cá nhân mà người ta có tâm tư nguyện vọng để muốn tức là giúp bà con, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn để thoát nghèo.
Bám sát chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, thời gian tới Thanh tra Nhà nước tỉnh tiếp tục cử cán bộ bám sát địa bàn các xã được phân công phụ trách giúp đỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia chỉ đạo góp ý về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực giúp đỡ địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.
Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp phát triển kinh tế, trung bình mỗi năm huyện Văn Chấn giảm nghèo được từ 4-7%, tương đương giảm từ 1.500 đến trên 2.500 hộ nghèo một năm. Để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã, các tổ chức, đoàn thể trực tiếp giúp người dân về khoa học kỹ thuật, tư liệu sản xuất, vốn. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, huyện đã huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ 3 đề án khuyến công cho 3 doanh nghiệp có giám đốc là người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện về kinh phí để các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho lao động địa phương, chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, năm 2019, huyện Văn Chấn đã giảm được trên 5% hộ nghèo. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước, Italia đã ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 cao kỷ lục với 168 ca trong ngày 10 tháng 3, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên 631 người, tăng 36% kể từ khi chính phủ Italia công bố dịch hôm 21 tháng 2. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh đã lên tới hơn 10.000 người. Các địa điểm du lịch ở thành phố Milan phía bắc Italia trở nên vắng vẻ, trong khi các nhà ga điện ngầm cũng gần như không có người. Các cửa hàng và quán bar đóng cửa sớm hơn bình thường. Biện pháp mới được chính phủ Italia công bố hôm 9 tháng 3 kêu gọi tất cả mọi người nên ở trong nhà trừ những trường hợp có việc khẩn cấp. Việc tập trung đông người nơi công cộng cũng bị cấm. Tại Pháp và Tây Ban Nha, số trường hợp nhiễm COVID-19 cũng đã vượt qua con số 1.000 người. Ngày 10 tháng 3, Liên minh châu Âu EU đã nhất trí tạm dừng quy tắc quản lý không gian tại các sân bay ở châu Âu nhằm hạn chế những chuyến bay ma, tức là những chuyến bay không có hành khách. Một số hãng hàng không vẫn thực hiện những chuyến bay như thế này, nếu không họ sẽ đối mặt với nguy cơ mất vị trí hạ cánh tại các sân bay.
Trong buổi họp báo ngày 10 tháng 3, Thống đốc tiểu bang New York, Mỹ thông báo sẽ thiết lập vùng cách ly quanh một giáo đường ở thành phố New Rochelle, nơi khởi phát một cụm dịch COVID-19. Theo Thống đốc Cuomo, thị trấn Rochelle được coi là cụm dịch lớn nhất nước Mỹ. Các nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết hơn 100 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận ở thị trấn này và quận Westchester. Ông Cuomo cho biết vệ binh quốc gia sẽ được triển khai tới vùng cách ly để cung cấp thực phẩm cho người dân và dọn dẹp các khu vực công cộng. Trước đó, ngày 7 tháng 3, tiểu bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 nhằm tăng cường khả năng ứng phó với dịch bệnh. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10 tháng 3 khẳng định ông không cần phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2, mặc dù trước đó ông đã tiếp xúc với nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Matt Gaetz, hiện đang tự cách ly 2 tuần, sau khi ông này tiếp xúc với một người dương tính với COVID-19. Ông Trump cho biết thêm, bác sĩ Nhà Trắng khuyên ông không cần phải làm xét nghiệm.
Ngày 10 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy 8 hệ thống phòng không của Syria ở tỉnh Idlib. Trước đó, cùng ngày, Bộ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố máy bay không người lái của quân đội nước này đã phá hủy 8 tổ hợp phòng không Pansik ở tỉnh Idlib, Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các thành phần chính trong hệ thống phòng không Syria bao gồm tổ hợp phòng không Pansik được triển khai chủ yếu ở thủ đô Damas, còn tại tỉnh Idlib chỉ có 4 hệ thống phòng không. Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các báo cáo mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận được nói rằng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, Syria đã phá hủy 8 hệ thống phòng không của quân đội chính phủ Syria là không đúng sự thật. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ có 2 tổ hợp phòng không bị phá hủy trong các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ và việc sửa chữa hệ thống này cũng sắp hoàn tất.
Ngày 10 tháng 3, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga đã thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp, bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ đối với Tổng thống Vladimir Putin. Bản thân ông Putin cũng đã ủng hộ việc sửa đổi này. Đề xuất sửa đổi hiến pháp xóa bỏ quy định về số nhiệm kỳ Tổng thống do nghị sĩ đảng nước Nga thống nhất bà Valentina Tereshkova trình lên. Sau khi sửa đổi hiến pháp có hiệu lực, một người không thể giữ chức Tổng thống Nga hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà không tính đến số nhiệm kỳ người này đảm nhận trước đó. Theo ông Putin, dự luật nhằm dỡ bỏ các hạn chế đối với bất cứ ai, kể cả Tổng thống đương nhiệm. Dự kiến ngày 22 tháng 4, Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu trên cả nước về việc sửa đổi hiến pháp. Theo quy định cũ, ông Putin sẽ mãn nhiệm vào năm 2024 khi nhiệm kỳ thứ tư kết thúc. Tuy nhiên, nếu dự luật mới chính thức có hiệu lực và ông Putin tiếp tục đắc cử, ông có khả năng nắm quyền thêm 16 năm nữa, tức là đến năm 2036 khi ông 83 tuổi.
Ngày 11 tháng 3, người dân trên khắp đất nước Nhật Bản đã tổ chức các lễ tưởng niệm những người đã mất trong trận động đất mạnh 9 độ Richter gây ra sóng thần và sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 9 năm trước. 2 giờ 46 phút, tiếng còi báo động trên khắp cả nước vang lên đúng vào thời điểm trận động đất xảy ra. Người dân Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm để tưởng niệm hàng nghìn người đã thiệt mạng 9 năm trước. Trận động đất, sóng thần không chỉ biến nhiều khu vực ở Đông Bắc Nhật Bản thành bình địa mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới sau Chernobyl. Hàng chục nghìn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Gần một thập kỷ đã trôi qua sau sự cố nhà máy điện Fukushima Daiichi vẫn chưa được khắc phục. Theo giới chức địa phương, hiện vẫn còn khoảng 48.000 người đang phải đi sơ tán.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như ở Việt Nam, một bộ phận người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đổ xô đi mua sắm tích trữ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm, gây bất ổn thị trường. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, người dân đã nhận thức rõ và không hoang mang, không mua lương thực thực phẩm để tích trữ, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Thành phố Yên Bái đã yêu cầu các địa phương đơn vị tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh COVID-19 đến người dân thông qua nhiều hình thức, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ, nhưng cũng không lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các địa phương xây dựng bổ sung các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới. Rà soát các trường hợp đi và đến địa phương để quản lý kịp thời cách ly các trường hợp đến hoặc đi qua vùng dịch về. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Để tiếp tục thực hiện tốt cái phòng chống dịch thì Ban chỉ đạo của xã cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo xuống các cơ sở thôn nắm bắt tình hình tư tưởng cho nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân không hoang mang dao động. Và chúng ta tiếp tục chủ động kịp thời phối hợp để chúng ta làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và cũng đẩy mạnh cái việc ý thức của người dân liên quan đến cái việc khai báo y tế đối với ban chỉ đạo của xã để kịp thời nắm bắt, xử lý nếu có tình huống xảy ra, và cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.
Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trên địa bàn thành phố có 2 người là nhân viên trên chuyến tàu SP4 Hà Nội - Lào Cai có tiếp xúc gần với 2 người Anh dương tính với COVID-19. Thành phố đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương nơi có công dân tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm bệnh, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống, tổ chức phun thanh khiết môi trường và vận động công dân đi cách ly tập trung. Các trường hợp khác tự giác cách ly tại gia đình, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, không hoang mang lo sợ, kỳ thị với các trường hợp nghi nhiễm. Ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Nói chung là bà con tin tưởng vào cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường, Ủy ban nhân dân, rồi là tổ dân phố cũng đã kịp thời có những cái động viên chia sẻ để mà làm sao thực hiện tốt nhất cái chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh, của thành phố để mà giúp cho chúng tôi có những cái tuyên truyền đến bà con là không phải vì một cái gì đó mà kỳ thị. Đấy, mà đây là cái chính, là cái phương án để phòng chống dịch bệnh lây lan thôi. Chứ còn đối với tình cảm bà con hàng xóm thì vẫn cứ không có cái gì là kỳ thị cả.
Ngoài việc tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh ngay tại gia đình và cộng đồng, thì ngay tại cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường đã thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát ứng phó với tình hình dịch bệnh. Tại phường Hồng Hà, nơi có số lượng công dân đến giao dịch đông, trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, phường đã cử một cán bộ đón tiếp và đo thân nhiệt, hướng dẫn công dân khi đến giao dịch, làm việc tại Ủy ban nhân dân phường, thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các khu dân cư tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện nghiêm khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để ứng phó, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Ông Phạm Ngọc Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Đã tập trung để chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, đồng thời là cũng vận động nhân dân để trấn an những cái tư tưởng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID. Hiện nay thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã chỉ đạo đối với cán bộ công chức thì đến từng tổ dân phố để nắm bắt tình hình là diễn biến tư tưởng của nhân dân, đồng thời là cũng để kiểm tra cái việc mà lưu trú tạm trú đối với lại là những người dân ở những nơi khác về cư trú trên địa bàn, để có những cái để hướng dẫn tuyên truyền đối với những người dân để thực hiện cái việc mà phòng chống dịch COVID.
Cùng với đó, thành phố Yên Bái đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với việc tăng cường thời lượng phát sóng, cập nhật tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng qua hệ thống loa truyền thanh các xã phường, tiếp tục phối hợp với ngành y tế in bổ sung tờ rơi, tờ gấp, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh và cấp phát cho nhân dân, dán pano áp phích tại những nơi đông người, rà soát quản lý những người nghi nhiễm để thực hiện khai báo y tế và cách ly theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Nguyên, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Đối với cái dịch COVID-19 này thì là lúc đầu xảy ra thì nhân dân thì cũng hơi, bản thân cũng như chúng tôi là cũng hơi e ngại, là vì không biết cái tác hại của bệnh nó như nào và nó lây truyền như nào. Nhưng sau khi được hướng dẫn của trên và được quán triệt của ngành y tế thì nhân dân chúng tôi nói chung là yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền địa phương và ngành y tế, và thực hiện các bước như vậy là phòng dịch, ngăn chặn dịch không để phát sinh và lây lan trong cộng đồng.
Với sự đồng lòng chung sức của người dân và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố Yên Bái quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Atalanta đã trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết Champions League sau khi vượt qua Valencia với tổng tỷ số 8-4 sau 2 lượt trận. Ở trận lượt về, với tâm lý thoải mái sau trận thắng 4-1 ở lượt đi, Atalanta nhập cuộc để tự tin và có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 do công của Josip Ilicic từ chấm đá phạt 11m. 18 phút sau, Kevin Gamero ghi bàn gỡ hòa 1-1 Valencia. Nhưng ngay khi hiệp 1 khép lại, Ilicic lại ghi bàn từ chấm 11m để giúp đội khách dẫn 2-1. Sang hiệp 2, trận đấu đã diễn ra với thế trận mở và hai đội đã tạo nên cơn mưa bàn thắng khi có thêm đến 4 lần nữa các thủ môn phải vào lưới nhận bóng. Kevin Gamero và Ferran Torres thay nhau lập công để giúp Valencia dẫn 3-2. Tuy nhiên, Josip Ilicic tiếp tục thi đấu bùng nổ và có thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại trận lượt về với tỷ số 4-3 nghiêng về Atalanta. Trong ngày mà Mourinho hoàn toàn bất lực, Tottenham nhận thất bại 0-3 trên sân Leipzig, qua đó dừng bước ở vòng 1/8 Champions League sau khi để thua chung cuộc 4 bàn không gỡ. Tottenham đã có khởi đầu tương đối tốt trên sân của Leipzig. Thế nhưng khi mà hàng công chưa tìm được bàn thắng, hàng phòng ngự của họ đã sụp đổ trước những pha tổ chức tấn công sắc bén của đội chủ nhà. Marcel Sabitzer đã tỏa sáng với một cú đúp để mang về lợi thế cho Leipzig. Bước sang hiệp 2, toàn quân của huấn luyện viên Mourinho chơi khởi sắc hơn đôi chút nhưng cũng không tạo ra được quá nhiều áp lực về phía khung thành của Leipzig. Có chăng chỉ là một pha bóng dừng ở mức cơ hội. Thậm chí đương kim Á quân còn phải nhận thêm bàn thua nữa ở phút 87 với pha lập công của cầu thủ vừa vào sân thay người Forsberg. Thất bại 0-3 và dừng bước với tổng tỷ số 0-4, gà trống tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng dưới thời Jose Mourinho. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong bóng MU, Mason Greenwood được Transfermarkt định giá chuyển nhượng 32 triệu euro ở lần cập nhật mới nhất. Huấn luyện viên Solskjaer ca ngợi Greenwood là tài năng đáng xem nhất của lò trẻ MU, nhưng được sử dụng vừa phải để tránh tình trạng chín ép. Solskjaer tiết lộ Greenwood mạnh nhất ở kỹ năng dứt điểm. Thậm chí ông nói rằng Anthony Martial hay Marcus Rashford không thể dứt điểm đa dạng và sắc bén bằng Greenwood. Trang chủ của Arsenal thông báo trận đấu tại vòng 28 của hạng Anh giữa câu lạc bộ với Man City diễn ra vào ngày 12 tháng 3 giờ Việt Nam đã bị hoãn lại. Phía Arsenal cho rằng khả năng lây nhiễm COVID-19 của nhân viên, cầu thủ đội bóng này không cao, nhưng đội chủ sân Emirates sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của chính phủ. Bất kỳ cầu thủ nào tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19 đều phải cách ly 14 ngày. Trong khi đó, trận lượt về vòng 16 Champions League giữa Bayern Munich và Chelsea, giữa Barca và Napoli sẽ không có khán giả tham dự. Các trận đấu tại Tây Ban Nha và Pháp sẽ phải tổ chức kín trong ít nhất 2 tuần vì dịch Corona.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 3 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.